Bây giờ nói đến cái kiếp thứ bảy, tuổi thừa cùng khuyết thế, khuyết tham và pháp lành của trời người. Kiếp ngài đang các điểm khuyết thế, khuyết gia và nhân duyên thừa quán sát pháp của tiểu thừa để rõ thể dụng đó, chia ra làm bốn khoản sau đây. Một, tiểu thừa chỉ là pháp khuyết thế, tiểu thừa thường là pháp Phật pháp chưa xuất thế gian. Để nhân quả thế gian rất là dễ dàng, như các phía trước con chương này nói, quan sát tất cả pháo có trong thế gian, pháo nhão luân hồi, ba đời lưu chuyển, nhân duyên sinh tử, cho đến chấp ngã, tà kiến, tình dục vân vân, không thứ nào mà không thấu triệt, rõ ràng không thiếu. Chuyển vì mục đích của hạng người này, thuần ở xuất thế, đang quán sát cái kết quả đều là phương tiện giải thoát. Dự như pháp lưỡi chi, tất cả sanh tử phiền não đều không hoạt ngoài nhân quả, thừa hẳn từ quả mà tìm nhân, rõ được nguyên nhân rồi sao mới tiến đến giải thoát, khiến không thoát sanh nữa. Đây là pháp môn bất nhị của hàng chữ thừa, nên chỉ là pháp xuất thế. Đó, tự như từ đoạn trước quý vị đã nghe đã hiểu, nói rằng muốn được giải thoát thì trước phải lưỡi tri. Mà lưỡi tri cái gì? Tức là biết rõ tất cả pháp thế gian, rồi nhân rồi quả của nó, rồi biết được cái nhân nó thế nào để mà tiêu diệt những cái nhân đó, để trừ thấy cái quả đó. Thì như vậy mình biết pháp luân hồi, từ cái nhân luân hồi thì biết được nhân luân hồi, thì được cái học quả giải thoát. Thì như vậy thì chúng ta thấy đó là cái pháp cốt yếu của tiểu thừa là siêu xuất thế gian, đó là biết tất cả nhưng mà chỉ hướng một chiều duy nhất, là vượt tất cả nguyên nhân làm cho mình trầm luân để đi tới cái chỗ giải thoát. Đó là cái căn bản không hai. Hai, tiểu thừa có cốt yếu xuất gia, muốn rõ mối dây liên hệ tiểu thừa cùng tự xuất gia, trước cần rõ quả vị của tiểu thừa. Tiểu thừa chia làm hai là thanh văn và độc giác, mà vẫn trọng về thanh văn hơn. Lấy bốn quả sa môn là quả vị, xét trong bốn quả thì quả thứ nhất đến từ quả thứ nhất đến quả thứ ba vẫn còn ở giữa đường, đến quả a la hán thứ tư mới là quả vị cùng cột. Nhưng đến quả thứ ba thì đã đoạn được tham dục, nên biết hẳn phải xuất gia mới thành tựu được việc trọng đại này. Còn nữa, xuất gia là xả bỏ tiến thuộc cùng tài sản. Hai thứ này đều là những pháp sở hữu của bản ngã. Nghĩa rộng của xuất gia là rời bỏ tất cả pháp sở hữu của bản ngã. Người tại gia chưa bỏ được những pháp sở hữu của bản ngã, chỗ chính của hạng này không ngoài quả thứ hai và ba. Nếu người xuất gia y pháp tu tập tức khả dĩ chính đến quả vị tối cao, nên nói rằng hàng tiểu thừa có chất yếu của xuất gia, giả lạ đặc chất của hàng tiểu thừa có hai. Chủ chất yếu xuất gia là bởi vì cái chủ yếu cứu chính của người tu theo quả tiểu thừa là phải chứng a la hán, mà chứng a la hán tức là phải dứt tất cả những cái sở hữu của bản ngã. Còn người tại gia tu thì có thể chứng được tối đa là cái quả thứ ba thôi, tức là a na hàm. Còn cái quả thứ tư là chú chứng đó phải là xuất gia mới đạt được. Vì lẽ đó cho nên nó là tất yếu của người tiểu thừa phải là tới cái chỗ giải thoát là phải xuất gia. Hạn cuộc ở trong loài trời và người, đây là loài trời là người như các nhỏ ác, không có pháp tiểu thừa, nên hàng tùy theo thì có ni rất trọng giới luật, rất trọng hơn phân nửa thuộc ở nhân sự. Lại như người tâm không quyết định, sáu căn không đủ và có tinh thần bệnh hoạn, không thể xuất gia đều kể cả. Ở đây nói rằng cái lối tu hành đặc biệt của hàng tiểu thừa là chỉ hạn cuộc ở trong cái loài người là trời, ngoài ra thì không có tu được. Vì vậy cho nên trong cái giới luật vừa căn cứ vào cái nhân sự hiện tại, người nào muốn xuất gia tu thọ tùy theo giới, mà sáu căn có hư khuyết thì cũng không được thọ giới, hoặc là tinh thần bệnh hoạn cũng không được thọ giới, vân vân. Đó là để thấy rằng đúng định nhân sự phải được toàn đủ thì mới có thể tiến tu được. Phần B, một đời là hoàn toàn xong, đây chính ngay trong loài người được chứng quả. Thân hàng tùy theo tùy thân hy tử cần phải 20 trở lên, cha mẹ hứa cả hoặc đã qua đời mà không có các chứng ngại mới được uy pháp thọ trì giới luật tu tập thiền định, do nghe suy nghĩ tu tập mà thân về chân chánh được giải thoát của bậc thánh, tức là nghe trong đời này là được chứng quả. Đó, thành ra cái pháp tu tử thừa là người ta phải chứng quả nghe trong hiện tại, chứ không có chờ đời sau đời gì nữa hết. Thế là trong hiện tại này phải giải quyết được không, dứt phiền não, chứng được niết bàn, đó là nghe trong cái hiện tại. Mà muốn được như vậy phải dùng ba pháp, gọi là ba cái huệ học, nói theo cái chữ Hán gọi là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Văn huệ là đây là nó nghe, tư huệ đây gọi là suy nghĩ, tư huệ đây gọi là tu tập. Do ba cái huệ đó mà tiến đến cái giải thoát của bậc thánh. Bởi vì mình do nghe được cái giáo lý của Phật dạy, rồi mình suy nghĩ đúng như giáo lý đó, để mình thực hành đúng như giáo lý đó thì mình được giải thoát. Cho nên ba cái đó gọi là ba cái huệ học. Thì nếu người nào ưu cứu đó thực hành đúng thì người đó hiện đời chứng quả giải thoát, chứ không phải đợi nhiều đời nhiều kiếp. Tính hình thứ ba, hàng xuất gia tại gia mỗi bên có chỗ nên làm. Việc nên làm của người xuất gia, người nhân xuất gia một phương diện thì siêng năng tu giới định vệ, phương diện khác thì trụ từ Phật pháp, nhiếp hóa chúng sanh làm lợi tha. Như trong kinh nói, Phật tử trụ trì khéo ngược các hiểu, nghiêm tịnh luật nghi, rộng làm khuôn mẫu cho ba cõi. Đây là nói về người xuất gia. Người xuất gia có hai trọng trách. Trọng trách thứ nhất là tự mình phải nghiêm trì giới luật, phải tập tu thiền định, phát khởi trí huệ, đó là phần tự lợi. Phần lợi tha tức là gìn giữ Phật pháp các chúng sinh, cho họ được hiểu đạo, để họ nối tiếp ngọn đèn chánh pháp không có tắt không mất, thì đó gọi là lợi tha. Thì như vậy hai cái trách nhiệm đó không thể nào thiếu được. Tự từ Phật pháp nhất quá chúng sanh nên có phần tử xuất gia, Phật pháp mới được thân theo đời biến, rất biến mà chuyển. Nói cái này thì nó hơi lạ tai một chút, tại sao nó có những phần tử xuất gia rồi mới không theo đời biến trước mà chuyển? Thì đúng theo cái giới luật của người xuất gia thì Phật pháp không được tham gia ngoại cái tính tự. Cho nên dù một tính tự nào mình cũng không có biết đó, mà giữ một đường là chuyên trì giới luật tu hành. Vì vậy cho nên đời biến là bất biến, là cũng duy duy, mình không có biết, mình không có kẹt. Còn nếu mà mình tham gia một cái nào thì mình có kẹt, không biết mình giữ theo. Đó. Cho nên vì vậy mà nói là một phần tử xuất gia là phải chuyên ở trong một cái đường lối tu, không mắc kẹt vào hai bên. Nếu mà mắc kẹt thì tất nhiên đời biến rất biến, mình liền biến theo lấy gì gọi là tự từ Phật pháp. Tự từ tức là gìn giữ ngôi Phật pháp thì thường còn. Nhưng bây giờ là nhiều ta hiểu nữa, tự từ làm sao là ông thầy giữ chùa hết vậy, ông thầy giữ chùa gọi là tự từ chứ không phải. Tự từ tức là người gìn giữ vườn hố Phật pháp thì còn ở thế gian, đó gọi là tự từ. Bởi người xuất gia chỉ y theo lời răn bảo của Phật, nghiêm giữ thanh quy, không luận đời biến thế nào, đã có luật như không thể lại thay đổi. Thế nên tướng của tăng chúng là ở chỗ lìa tục trì giới, đức của tăng chúng là ở chỗ tu hành hoằng pháp. Đó, hai cái điểm là
và then chốt chốt cho chư tăng đó. Nếu mà nói về cái chỗ mà tướng của tăng chúng thì lìa kỳ giới, tức là cái kỳ giới lìa thế tục, không có nhưỡng, không có dính, không có mắc theo thế tục mà gìn giữ giới được trong sạch, đó gọi là cái tướng của một người tu. Còn cái đức của người tu là chỗ nào? Là tu hành hoàn pháp, tức là đem chánh pháp của Phật giáo hóa cho người hiểu, thì đó là cái đức. Thành ra hai cái chuyện phải có đầy đủ. Đây đều là việc của người Phật tử xuất gia, Phật pháp nên làm, đó là ở phần nên làm của người xuất gia đó, phải làm những việc đó. Việc nên làm của người Phật tử tại gia là gì? Giữ giới, làm lành, bố thí, hộ pháp, đó là cái phần của người tại gia. Giữ giới làm lành, ví dụ giữ năm giới, thì cứ ngay đó mà giữ và làm những điều thiện, và bố thí và hộ pháp. Biết rõ nhân quả nghiệp báo, duyên từ năm giới cấm, tu hành mười điều lành, làm phước nghiệp cho mình khỏi đọa đường ác, hoặc sinh lên trời lấy lòng tự lợi, lại thực hành việc bố thí ấy, bố thí lấy lòng lợi tha. Bố thí có ba cách: bố thí của cải, bố thí chánh pháp, bố thí không sợ hãi. Đem của cả riêng phần mình cho người, hoặc nguyên cả tất cả công việc từ thiện đều gọi là bố thí của cải. Y theo câu chữ Phật pháp, dùng lời nói lăng tệ giáo hóa kẻ khác đều gọi là bố thí chánh pháp. Cứu người lúc nguy, giúp kẻ gặp tai nạn, hoặc dùng các thứ phương tiện khiến người lìa khỏi tật bệnh thống khổ đều gọi là bố thí không sợ hãi. Đây đều là việc của người Phật tử tại gia tinh thịnh Phật pháp nên làm. Đó, hồi nãy là nói việc nên làm của người xuất gia, bây giờ mới nói việc nên làm của người tại gia. Người tại gia nên làm gì? Giữ giới, làm lành, bố thí, hộ pháp. Đó, nếu người tại gia làm đúng vậy thì chân chính Phật tử tại gia. Người xuất gia làm đúng như trên là chân chính của người xuất gia. Hai cái nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà bây giờ thì sao? Có khi người xuất gia lại dành làm việc của người tại gia, có vậy không? Vì vậy phải không hơi lộn xộn một chút, cái người này dành việc của người kia. Thành ra đó là chưa làm mình không có phân danh giúp đâu đó làm giả. Nếu cổ tội mà mình không làm, mình làm lớn hơn của người khác. Đó, thì như vậy, cái phần đâu đó làm giả rồi, bây giờ tôi cứu cho quý vị nghe hết. Bốn tiểu thừa gồm có pháp làm trời là người. Ta nói việc nên làm của người Phật tử tại gia còn nhiều là pháp làm ở trời và người. Bởi nhân tiểu thừa Phật pháp vốn có giai cấp. Một, nhân mạng sống con người vô thường, có não luân hồi, không thể dự định trước. Việc tái thế người ta dự tất có thể đảm bảo thân ngài, nên cần phải rộng tầm nhân lành, đối trị quả ác. Đó là tu pháp, tu hành pháp lành của trời và người, đoạn trừ ác nghiệp. Ác nghiệp đã không, tự thân có báo ác, vượt ngoài ba cõi ác, thường ở cõi trời, cõi người, quyền ở cõi trời, chỉ ở tại mình. Hai, pháp lành chốn nhân duyên, vừa đã trồng căn lành, đã thành thiên tiên cũng chưa khỏi không đã dục, nên cần tu tập thiền định làm duyên tăng thượng mới có thể tha lìa khỏi dục, thăng lên khỏi sắc thì vô sắc. Ba, người trời trong ba cõi chưa phải thanh tử suốt nghiệp, tuy cao có lúc sẽ hết, định lực vừa kiên cố có khi rồi cũng tiêu tan, nhất phải chứng vô căn, tức là A-la-hán, có vượt khỏi ba cõi. Ba phần nói trên: một là lấy thiền để độ ác, hai là lấy thiền để độ dục. Thiền tức là tu thiền định để qua khỏi cái cõi dục này. Tôi nhắc lại, cái thứ nhất là lấy thiền để độ ác, tức là lấy cái pháp lành để độ ra khỏi ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái thứ hai lấy cái tu thiền để vượt khỏi cõi dục giới. Ba là lấy vô sanh mà độ ba cõi sanh diệt, tức là chính vô tâm ra ngoài tam giới. Người nào hay thực hành được phần một trên thì có thể đảm bảo được căn lành. Nếu thực hành được cả phần một và hai thì người đó thường được ở cõi trời. Phần ba là đoạn phiền não lũy thất sanh tử và đầy đủ thể dụng của tiểu thừa, nên nói pháp lành của tiểu thừa gồm có cõi trời và cõi người đó. Thì như vậy tốt nói ba phần, nhưng mà cái chí chính là chính quả a la hán. Nhưng mà người tại gia thì có thể giúp ba cõi ác để được pháp lành, hoặc thêm nữa là tu để thanh tu thiền định, để thanh về cõi cấp về vô cấp giới. Đó là những cái phương pháp tu nói chung. Vậy thì quý vị nghe để mà cố gắng nỗ lực muốn chọn pháp nào tự thử hướng. Nguyện giữ tự trong đức khổ cảnh ơn nhà chúng tâm giai cảnh thành đạo.